của Nam Mô A Di Đà Phật và hiểu được chấn động luật học của vũ trụ quan để cho phần hồn dễ giải tiến hơn. Tôi đi khắp năm châu là chỉ ban rải những cái gì tôi đã nhận được và thấy được, hiểu được. Tôi muốn mọi người nhận được, hiểu được, thấy được là sẽ có sự bình an ở mặt đất này. Các bạn có dịp nghe qua tôi phân tích rồi đây sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn sẽ thấu triệt khả năng của chính mình. Chính mình phải tự tiến, không nên bê trễ nữa, mất thì giờ vô ích. Ý lại là mất thì giờ vô ích thôi, không có tiến và tạo khổ cho chính mình và cho gia càng nữa. Không nên, phải thực hành để tiến tới.
Mục sư Lê Hữu Đức
cùng bạn đạo nhau không à? Dạ, thưa thầy, thưa các bạn đạo, bàn thảo nhau thì cũng có vài câu hỏi cũng đưa ra để thầy dẫn giải cho. Cái thời gian mà tận thế thì không biết là cái lúc nào. Căn cứ ở trong Kinh Thánh thì lúc đó môn đồ mới hỏi Chúa Giê-xu rằng vậy chơi, thưa thầy vậy chơi mà cái sự cuối cùng nó đến vào lúc nào, thì Chúa mới trả lời rằng khi nào các ngươi nghe nói về giặc, các ngươi chớ bối rối vì chưa là cuối cùng đâu. Các ngươi sẽ thấy dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Thì cái điều này đã xảy ra rồi, song mọi sự đó đều là đầu của sự tai hại. Khi mà tin lành ngày về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Thì ông Sĩ Đồ Văn cũng được một cái sự hiện thấy, là ông nói rằng tôi thấy một cái trời mới và đất mới. Cái trời thứ nhất và đất thứ nhất là cái thế gian này sẽ biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Và Chúa Giê-xu cũng nói rằng, trả lời môn đồ rằng về cái ngày và cái giờ thì chẳng ai biết gì cả, thiên sứ trên trời hay là ta cũng vậy, song chỉ có một mình Cha ở trên trời biết mà thôi. Nhưng mà qua các lời tiên tri ở trong Kinh Thánh thì các nhà học giả Kinh Thánh cho rằng cái khoảng thời gian đó là cũng trước hoặc sau năm 2000. Và xin thầy mình giải mình luận cho cái vấn đề.
Cái chuyện truyền thuyết đó là từ Việt Nam đã có từ lâu. Người ta đã đọc Kinh Thánh và tin có sự thật vì sự biến chuyển của mặt đất có, thiên cơ có. Cả Việt Nam đã có nhận rất nhiều về thiên cơ và có những chuyện truyền thuyết. Sau những cơn nguy hiểm đó, những người kêu mà ương ngạnh độc tài nó phải thoái bộ hết, không còn nữa. Thì lúc đó những thanh nhân mới ra nói lại những chuyện gì đã mất cho mặt đất. Nhưng mặt đất không hiểu, những người ở mặt đất không chịu tu, không xây dựng đức tin của chính mình là về phần hồn. Cho nên trong lúc đó biến động vô cùng và con người mê đi, không hiểu gì. Cho nên tôi cứ thường nói chúng ta sanh lúc nào và không biết, chết lúc nào không hay. Bây giờ chúng ta có cơ hội tu lập lại trật tự cho chính mình, cứ lo đi, đừng hiểu cái chuyện của ông trời làm mà khổ. Cho nên ông trời làm có giờ giấc, nhưng mà chúng ta không có quyền phán xét cái chuyện ông trời. Chúng ta sẽ bị ông trời phán xét hàng ngày. Các bạn ở trong cái hoàn cảnh đang bị phán xét cái phải cái trái chính các bạn làm hàng ngày. Làm cái gì cũng thấy mình không đúng, không, mình thấy có cơ phán xét đó là lập. Mà mình ôm cái thể xác này, mình không hiểu, không khai thác, không hiểu cái nguyên lý, mà mình nói như là tận thế, chính cái xác này sẽ tận thế, không ai động nó cũng sẽ tận thế. Mọi người phải nhớ cái chỗ này, lời Chúa dạy là phải lo tu, trở về với thiên quốc, trở về xứ trời mà ở, không bị sự khổ cực. Nói hết một chút chứ không có nói hết đâu. Một sự thật là chúng ta đang ngộ bất cứ những cái cảnh gì ở thế gian, từ thể xác, từ bên ngoài cho tới bên trong chúng ta hằng ngày đâu có yên, không có yên. Để chi? Để giáo dục chúng ta phải nuôi về thanh tịnh. Khi các bạn mà tu nuôi về thanh tịnh rồi, các bạn không có thấy có sự tận thế. Các bạn có cơ hội về trời mà đâu có tận thế. Người ta không có cơ hội về trời, người ta mới ham sống sợ chết. Người ta nghĩ chi tận thế và đồ chi tận thế càng ngày càng lớn, để cho mọi người thức tâm và hướng về Chúa nhiều hơn để tu. Mà bây giờ chúng ta có pháp thực hành đúng đắn, đi không sai một ly, để về với Chúa rõ ràng, về với cửa trời mà sống, thì chúng ta còn nghĩ chi về vấn đề tận thế mà tự nguy hiếp mình, tâm thân bất ổn, đã bất ổn còn bất ổn thêm nữa, thì làm sao mà phát triển được tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cái cơ may là có sự hiện diện của tôi. Chính tôi đã thực hành trong chiều hướng tâm linh bao nhiêu năm, bây giờ các bạn nhìn lại tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn vui, không bao giờ tôi lo tận thế. Vì tôi thấy là cái cảnh trên kia không có bị động như thế gian, mà các bạn còn ôm cảnh thế gian thì phải sợ vấn đề đó. Chúng tôi không sợ vấn đề tận thế như trong Kinh Thánh nói. Tôi sợ cái tâm tôi quên Chúa thôi. Tôi giữ đường tôi đi, đi về với Chúa là lúc nào cũng bình an. Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi.
Và trong cái bài thuyết giảng mà con đọc thì con có thầy dạy rằng tu là phải đạt được sự quân bình mới trở về thanh tịnh. Thì theo thầy, ai thì cũng muốn quân bình hết. Tuy nhiên trong cái cuộc sống của mình có những cái điều, những cái ngoại cảnh mà đưa đến, ví dụ như con mình nó bất hiếu, hay vợ mình nó lăng loạn, hay là chồng mình nó tham dục, hay là tình đời đen bạc, thay trắng đổ đen vân vân. Thì cái người tu vô vi đó chế trị hoàn cảnh này bằng cách nào để mà cái đời sống nó quân bình trở lại?
Ở đây vô vi có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, càng động loạn mình càng dùng Nam Mô A Di Đà Phật để hóa giải và cứu độ gia càng. Chứ còn nếu là con tôi nó bất hiếu, bây giờ tôi phải trị nó, càng động càng đánh nó càng động thêm. Vợ tôi lấy trai tôi phải giết nó, càng suy nghĩ mình càng tự hại mình, và mình chết trước không biết chừng. Cho nên chính mình phải lo niệm Phật để cho nó quân bình luồng điển trong tâm thức. Mình thấy chuyện của đời nó là như vậy. Sau sự ham muốn, sau sự dâm dục, thì con người nó mới thức tâm trở về với sự chân giác của chính nó. Cho nên kích động và phản động đương nhiên phải có. Tôi rất hạnh phúc, tôi đang tu và tôi thấy rõ những cảnh kích động và phản động của gia can nữa. Ơn Chúa ban tôi chỉ nắm lấy mà đi. Phật giúp tôi chỉ lo niệm Phật, tôi tiến tới chỗ tôi cần trình diễn quý hơn là tôi theo sự động loạn và mất cơ bản của chính tôi, mất lập trường tiến hóa của chính tôi. Thì lúc đó mà nó có giết nhau, bạn cũng ngồi yên một chỗ, không có bị cái gì hết, mà cuối cùng mình cứu được nha ca.
Tôi giảng rằng ta thân nhẹ thì không có động loạn, thay vì gây gỗ ta trở về suy tư về sự sáng suốt thì mới cứu hóa được. Vậy thì thầy về cái
thì nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó đưa các bạn tới sự thanh nhẹ. Mình buông bỏ mới thanh nhẹ, mình ôm chấp là mình không bao giờ thanh nhẹ. Người đó có luật nhân quả của chính họ, có nhân phải có quả. Nó làm bậy thì nó gặt hái. Mình ôm chuyện người ta làm sao mình được thanh nhẹ? Không ôm chuyện ai hết. Chuyện tôi lo giải rồi. Mỗi người làm như vậy thì mặt đất sẽ rất tốt và không có vô tận thế nữa, không có đâu.
Dạ thầy, như vậy thì là khi mà mình có một cái chuyện gì mình gây gỗ, người ta gây gỗ với mình, một người gây gỗ với người ta, thì cái vấn đề mà thầy nói rằng hãy trở lại về mà suy tư về sự sáng suốt,
về niệm Phật, niệm Phật nó mới bộc lộ sự sáng suốt của chính mình, sự chính giác của chính mình. Mình niệm Phật chừng nào nó quân bình chừng nấy, mà xung quanh ồn ồn ào ào, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đây, khỏi lo. Khi mình lo là nó chỉ hư thêm thôi, không có giúp được cái gì hết.
Con muốn xin thầy cho con theo cuộc sống về Việt Nam.
Về chi công chuyện bên này ta lo, ta tu đi. Tôi đã dặn chị phải tu nhiều ở đây, về Việt Nam chị sẽ động thêm và không có ích gì hết, không có lợi.
Dạ, đó mẹ.
Ráng tu, ráng niệm Phật cho nhiều.
Dạ.
Mấy thằng lính ở nhà đó, nó làm sao thương nó để cảm hóa nó, chứ đừng có chửi, đừng đánh nó nữa, đừng có la nó nữa. Để cảm hóa không được người, phải lấy tình thương của trời Phật để hóa độ quần sanh. Nhưng giây phút này thì mình không lo giải quyết, chạy tông chạy tột một suốt, một số trượt vào thân rồi về đây nó mệt lắm đó. Bệnh nhiều
thầy,
lắm.
Thôi thầy mới cho con đi.
Không đi,
con không dám đi. Con bé con ở đây con tu, nhưng con muốn xin có một điều là con của con nó ở Việt Nam á, ở Hành Tân Bình Tuy đó, vì nó có giúp thơ qua cho con. Nó nói bây giờ con cắt nhà chú có muốn lên gác để chú đi, có khi nào chú về chú nghỉ ngơi. Giờ con cũng muốn xin thầy, thầy có cho con việc đó không, chứ con không có về.
Là tu đi, nhưng mấy thằng lính trong gia đình bây giờ lo cho nó xong đi, chứ tôi thấy còn chưa có yên gì hết á. Yên là mình mở thức hòa đồng, đối xử với con bằng cái tình thương yêu âu yếm của một người mẹ hiền đối với các con, rồi lúc đó mới về Việt Nam được. Nó mở cái thức về Việt Nam, con về rước lắm bệnh thêm á.
Vậy thì con cũng không làm nhà
không nên đi.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Gửi tiền giúp ta tốt hơn.
Tụi con bị đời nhờ quả nhiều á, khi con được thức tâm á, khi con về con ráng, con nghĩ phải tu, phải giữ pháp tu. Nhưng mà làm sao cho mình
đời nó dạy con, nó lôi cuốn con, con muốn làm anh hùng ở đời nhưng mà làm không được, thì con phải làm anh hùng của nội tâm, dũng mãnh rời khỏi thể xác này về trời. Cái đó là anh hùng chánh, anh hùng thật á, anh hùng đời đời bất diệt á. Tu để ta đi lên, thay vì ta bị tình đời lôi cuốn. Tình đời đen bạc mà có cuốn, hồn quê dương trời, con nghe thế rồi con cũng hiểu. Những lời giảng đó nó minh triết lắm, con nghe cho nhiều rồi tự sửa. Con thấy đời nó có giúp con gì đâu. Cuối cùng con đạt được làm đàn anh, con cũng là nô lệ, mà nô lệ trong ngục ngã. Còn nô, con nô lệ cái thể xác này, con khai mở được những cái nghiệp chướng trong tâm con, cái hồn con được thanh sạch, đáng làm nô lệ cho Chúa, cho Phật. Thấy không? Đường của Chúa Phật đi là đường minh chánh, chứ không có đường lường gạt. Đời thì lường gạt, đường đó là đường minh chánh. Chúng ta phải theo Thượng Đế đi. Làm lính của Thượng Đế, tình thương và đạo đức phải thực thi cho đúng. Thay vì mang cái súng đi, cái gương trí tuệ con không có mở, con thực hiện tình thương và đạo đức, con là lính của Thượng Đế. Con đi tới đâu, cái gương trí tuệ con nó tuệ sang, chỉ độ thiên hạ, không có hại thiên hạ. Con cũng đem gương, con chặt sự trần trược, sự dâm dục, sự ô trược, sự phá hoại cơ thể này, quyền bí vô cùng của Thượng Đế ân ban, mà chúng ta làm cho nó càng ngày càng ô trược, làm ô danh Thượng Đế là đại tội tại thế gian. Chúng ta thức tâm khai triển nó, chúng ta đã nắm được cái pháp, cứ lầm lì mà đi để khai triển. Con thấy con nắm pháp không ngu đâu, con có biết làm bao nhiêu công chuyện đó, nhưng trong băng mà thầy đã làm công phu đó, để con coi và con thực thi đó. Rồi một ngày nào con nhìn kinh thánh, nhìn cái gì con hiểu hết đó. Con hiểu cái nguyên lý của Chúa nói ở chỗ nào, mà người đời thực thi sai ở chỗ nào, thương mãi quá chỗ nào. Và thực tâm phát triển là chính con là người thực tâm thôi, không phải ai hết.
Mà làm cách nào để mình
tu đúng cái pháp,
lấy cái giữ cái pháp cái thiền,
con niệm Phật điều đời điều đặn là cái gì con cũng dẹp bỏ được. Dũng mãnh tiến hóa thì không có sự lôi cuốn, mình cứ u ơ trần trượt bị lôi cuốn. Mình dũng mãnh tiến hóa không có bị. Anh hùng đi, học anh hùng. Anh hùng về xứ trời ở.
một kỳ con thức tâm á, có kỳ đó cái con thiền mà cái con thấy ai cũng khổ mà con thấy con cũng khổ nữa. Rồi con nói phải, với lại thấy tánh con xấu á, con nói phải tu,
phải dũng mãnh tu.
Mà tại sao thấy ngoài con trong đây có, cũng như là có bạn, có chúng sinh ha thầy,
có nhiều lắm,
con thấy như vậy
chứ không phải một mình con đâu. Con tự thi con làm bậy là hại hết cả xứ, xác con người một xứ vậy.
Con thấy nó nhiều lắm thầy. Mà nó con muốn tu,
con biết người ta viết lại là con tận thế rồi đó. Tiêu rồi. Cái xác con là kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Cái tiểu vũ trụ á, thiên địa.
Làm sao khó tu thầy, mới không, nó không có chịu tu hết thầy.
Bắt buộc con niệm Phật thét nó bắt buộc. Chủ như ông nghiêm trang, tại dưới nó phải đàng hoàng. Còn chữ như ông không nghiêm trang thì nó có làm bậy làm bạ bất cứ lúc nào. Nhẹ dạ nghe đâu theo đó, tự lường gạt không phát triển được.
Nhiều khi con không có, giờ con thấy nhiều khi không nghe, con không có tin tưởng con nữa, con phải ghi, con cứ giữ
phải rồi, con tu nhiều lắm bao giờ tin tưởng,
con giữ
pháp phát triển tôi. phát triển cho vô cùng. Thì linh khí con đầy đủ, mặt mày con lúc này cũng sáng. Hồi xưa mà con là vô công an cướp bảnh lắm, mà nắm súng giết người, mà tại sao ông Tám mình mời con nói chuyện với ông Tám cả ngày ha? Tại sao con biết không? Lần lần con sẽ hiểu. Ông Tám nói chuyện với con, khi con mở miệng nói chuyện, ông đưa cái từ quan vô trong tâm con, lúc đó con mới thức tâm. Tại sao ông Tám cứ kêu con ra nói chuyện? Nói chuyện hoài, nói chuyện hơn thua với ông Tám, chữ ông Tám cũng được nữa. Nhưng mà con được độ.
Không, mà tại hồi xưa thấp, con không biết thầy là ai á. Cái thời gian cái thức tâm, cái trong tâm con nói thầy là người đắc đạo, phải theo, phải
thầy đâu có xưng người đắc đạo.
Không,
thầy
mà con tâm
tôi như con thôi, cũng lôi thôi như con sửa được bình an, mà muốn cho sự bình an của thầy cho con thôi. Đó là mới thấy thực chất của người tu phải làm việc đó. Cho tu cao ai cũng kính mến, ta chánh chạy đâu có gặp thằng cúc chi. Sao muốn được chơi một cách bình đẳng. Cho con chửi, con không chửi. Hồi đó ha,
gần thầy thấy thầy bình đẳng.
Cho con chửi mà con không chửi. Không có ai làm đâu. Chuyện thầy làm thế gian không ai làm. Chúng ngồi nói chuyện chơi vậy không phải dễ nói. Mỗi người có một công chuyện ở trong đó. Phần thanh tịnh phải làm việc hết. Không bỏ người nào. Cái cuối cùng con là thanh tịnh. Thôi con ra đời con thanh tịnh, đâu có lo chuyện đời. Con nghĩ ông thiếp ai đâu. Lớn nó bày con. Vừa con tu con trở lại thanh tịnh. Ai cũng hơn mình dở hơn thiên hạ. Mình mới độ ra được.
Mà tại sao nếu mà càng ngày con có kỳ thức tâm á, anh thấy ngu cái này. Tại sao đúng không? Thấy ngu.
Chưa đủ ngu. Ngu vậy mà chưa đủ ngu. Còn ngu thêm nữa nó mới sánh bằng tình trời Phật. Trời Phật ngu lắm à. Đâu khôn đâu. Làm mặt trời mặt trăng cho người ta hưởng, mà người ta quên, ta quên Thượng Đế luôn. Phải ngu hơn mình không? Thì con phải hy sinh. Con làm cái gì cho mọi người, con dấn thân làm đầy đủ. Không sao hết. Con học cái hạnh của trời Phật thì con sẽ là bá hoàng nghìn năm không héo. Hiểu cho đó. Đừng có liếc tao nhiều quá.
Tám đã cho con tỉnh giấc hồi sáng này, tại con có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà con đã được trả lời thỏa mãn.
Con có hỏi á, thì bây giờ con hỏi tại sao có tên Cường. Cường là gì?
Cái đó là con không biết thôi.
Cường là gì? Tại tôi mang tên Cường mà tôi không biết Cường là gì. Cường là mạnh. Con muốn tiến về đường nào? Con cường, con đi giết người cũng cường, mạnh đó. Mà con muốn giải thoát con phải mạnh hơn nữa. Thấy không? Con tu để con sử dụng cái thực chất của trời ban, của Chúa ban cho con. Có thực chất đàng hoàng, không có phải gian xảo đâu. Có rõ ràng. Con có khối óc, có tay chân. Bác học ở thế gian không có chế được khối óc của con. Không có ai có thể làm được khối óc con. Con chỉ là nhu nhục và tự phát triển khối óc của con. thì con mới thấy rõ con là ánh sáng của mặt đất, đi tới đâu cho mọi người an vui. Nhờ sự thanh tịnh tương lai của con đem lại sự an vui. Cái nhìn của con cũng khác, con tu đúng cái nhìn của con cũng khác, thấu triệt tâm hồn của người.
Mà con cũng hiểu là bạn sao lâu lâu con ở giữa đầu á, đám nó nặng nặng với đây nó nặng nặng kỳ.
Đó, con nhờ soi hồn đó, soi hồn đúng nó phải nặng đó.
Mà ở đằng sau nó mát mát, lâu lâu nó hay bị ấm cái lưng.
Không sao, con soi hồn cho nhiều, pháp luôn nhiều, con coi cũng video cho đúng đó. Con làm, năm sau gặp ông Tám là mặt con khác rồi. Còn khác nữa, bây giờ cũng tốt rồi đó, còn khác nữa.
Đây thì cũng
mà dạ. Coi chừng ta dặn kỹ dặn má con
à.
Coi chừng con gái à, nguy lắm à. Nó đưa con xuống vũng bùn
rồi. Thôi con không có dám đâu, tại vì con đã hứa về với mẹ rồi. Không vậy con thà
phải xây dựng anh hùng tánh vượt qua cái nạn đó. Thật sự dũng mãnh vượt qua cái nạn đó.
Đây nói vậy, cái cơ hội này con gặp con Tám là con vui mừng lắm
à. Con lúc nào muốn muốn ôm cô gái nào con nói không, tôi ôm Tám nhiều sớm mơ con ôm
con
khỏe rồi, con ôm Tám con khỏe rồi. Nó vô phòng đòi ôm ông Tám cho được.
Thì con cái đó là tội nguyện của con đây lâu từ
bây giờ con rồi. Làm đá linh với ông Tám con không được lấy đứa nào hết, tôi nói trước tao sẽ truy ra tòa đó.
Cái đó là ông Tám yên chí đi, con sẽ về mà. Thì con
coi chừng
xin cảm ơn
muốn gì điện thoại với ông Tám à. Nó điện thoại đưa hoài á. Mấy người tịnh tịnh khẩu là nghe lời nói lỗ, nghe thì lời nói thì lỗ.
Hồn chủ cái gì, vía chủ cái gì, thức từ đâu mà sinh, ý từ đâu mà có à, xin thầy minh giảng giúp.
Hồn là chủ cái xác, là phận sáng suốt. Bây giờ ông Tám nói con nghe, muốn hỏi liền. Mà con vương bồi nó lần lần nó là cái hồn, nó là chủ. Cái vía là bị điều khiển bởi cái hồn. Cái vía là xả giao cho cái hồn và cái xác này làm việc cho ngoại cảnh. Rồi cái sở nguyện của mình tạo thành cái ý. Mình muốn tu giải thoát hay là mình muốn tu để đuổi ma đuổi quỷ. Thế gian có nhiều kiểu tu lắm. Có một kiểu tu như là học bùa để đuổi ma đuổi quỷ, ta đã ác mà còn cộng thêm cái ác nữa, cho nên những phần tử đó không về trời được. Rồi cái thức sau sự kích động và phản động của tình đời đen bạc, ngay cả gia can mình cũng có. Mình thức là mình nắm được cái pháp, mình dễ thức cái pháp mình hành rồi mình thấy là đối phương kích động tôi cảm ơn. Nhờ sự kích động tôi mới tìm sự thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Tôi dùng con áp dụng phương pháp trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính tôi. Và cái thức nó mới mở dồi dào và nó thấy rõ chính nó hơn, không có phê bình người khác. Dù biết được chuyện của mấy người khác cũng không phê bình, tự lo tu để cải sửa tâm thức của chính mình. Cái thức hòa đồng nó càng ngày càng mở rộng, thành ra nó không còn chấp mê và không có kỳ thị, không khen chê bất cứ một người nào. Đó là tâm thiện lành trong chu trình tiến hóa là vậy.
Thưa thầy, làm cách nào dứt khoát để tu?
Dứt khoát là do tâm. Cái tâm mình thấy dứt khoát là tôi muốn đi tu trong thanh tịnh, tôi dứt khoát và áp dụng cái pháp đứng đắn. Không có cái pháp không dứt được. Nhân thân năng đắc pháp nam ngộ, ngộ được cái pháp mà không dứt khoát thì hành pháp không bao giờ đúng. Dứt khoát là người ta ngủ tôi thiền, rồi tôi dứt khoát. Người ta nằm không biết hít thở, tôi lấy nguyên khí của trời đất để khai hóa tâm thức của chúng tôi. Tôi dứt khoát tôi mới làm được. Còn nếu cha kia nó ba kia bả nằm, bả không có làm gì hết, tôi bắt trước ba tôi nằm thì tôi khổ rồi. Còn tôi dứt khoát tôi mới khai sáng tôi được, lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng tôi. Sự sống còn của thế gian là thanh khí điển hóa sanh vạn vật, mà mỗi lần tôi làm pháp luân thường chuyển là tôi thu biết bao nhiêu thanh khí điển của trời đất miễn phí. mà giải tỏa được sự phiền muộn sai quái của chúng tôi. Cho nên những người tu vô vi đứng đắn thì mặt mày phải thay đổi, sáng ra, linh khí sẽ dồi dào, chứ không phải tu càng ngày càng u ám. Những người tu mà cái mặt không sáng đó là tu ma, không phải tu Phật. Tu Phật là phải sáng. Còn tu càng ngày mặt mày càng tối tăm cái đó không phải ma. Nói chuyện gì cũng nói cõi âm không. Cái này dũng mãnh thăng hoa thì trượt biến, sẽ biến thành thành, tâm tối sẽ sáng suốt, tâm thanh tịnh mà đạt. Cho nên nhiều người nó tu trong cốc có nói gì đâu mà đem cuốn kinh hỏi nào nào, giờ nó không biết đọc kinh đó mà nó cách nghĩa được, vì nó đạt được một phần thanh tịnh, nó thấy rõ.
Kính bạch thầy, ngày xưa đó con thiền á, vào giờ tí thì con mê lắm thầy, sao bây giờ cái giờ tí thì đổi lại với giờ ngọ
trưa?
Dạ.
À, đứng đi giờ sớm hơn cũng nhẹ hơn chứ đâu sao.
Cái giờ ngọ thì bây giờ con ngồi nó mê hơn.
Ừ, tốt.
Dạ. Thí dụ con làm con việc xong rồi là con bắt đầu con rửa mặt sạch sẽ vô con ngồi là bắt đầu.
Nhưng mà giờ tí không lại bỏ.
Dạ con không có
giờ
bỏ.
Giờ tí là giờ thông tha.
Dạ.
Cơ tạng mình hòa hợp với càng khôn vũ trụ, mình phải cố gắng.
Dạ. Xong rồi tiếp giờ tí thì bỏ. Con với anh Hồng này, hai cô cháu. Dạ. Lúc vô thiền á thì hai cô cháu ngồi á thì ngay thẳng nghiêm trang lắm. Nhưng mà sau đó mê rồi bắt đầu nó bị đưa cái đầu tới trước hết lại sao thầy?
Cái lần điểm rút chạy đó
vậy chứ không có hại gì hết.
Không hại. Dạ. Mình phải tập nghiêm chỉnh ngay thẳng. Dạ. Và nguyện xuất hồn đến lễ Phật. Dạ. Dứt khuyết như vậy
thì ở thiền đường thì từ hôm giờ nào nghe cũng có thằng Hồng nó tiếp thủ với con. Hai cô cháu dân ai liền. Con chó ai liền đó thầy. Hai đứa con ngồi thiền thì nó ngồi ngoài sau. Mà thiền suốt một
cái điểm mình cũng giúp nó được. Dạ. Giúp nó được
mà nó biết
nào.
Thiền thầy. Hai mỗi lần tụi con nói ngồi thiền là bắt đầu nó chọn chỗ rồi thầy. Nó là nó cũng tiếp sau nó được làm người không thầy?
Được, con chó của George Jeff ở Bangkok á.
Yeah.
Nghe băng Nam Mô Di Đà Phật đứng uống sữa, bỏ uống sữa. Yeah. Chạy vô nằm chỗ cassette, chừng nào mà tắt ra nó mới ra nó uống sữa.
Cái con này nó nghe băng thầy giảng á, la nó cấp mấy nó không sợ. Mà nó nghe người khác là nó bắt đầu nó sủa thầy. Nghe giọng khác nó biết, làm cho nó biết được cái cái thanh điển của thầy á thầy. Chắc tiếp sau được làm người.
Hay lắm. Yeah. Mấy con chó cũng được tu mà cho nó mà chết rồi chủ nhà khắp tuần lễ chưa xong. Khôn hơn con người rất khôn,
khôn lắm thầy.
Biết đạo, nghe băng đạo là nhất định chạy tới bỏ ăn nghe băng đạo.
Bạn đạo nào đến mà có thanh điển thì nó hử một hai lần rồi thôi. Mà ai mà có phần âm vô là nó sủa không
sủa lắm, ăn thịt nhiều nó sủa.
Vậy chắc con đó kiếp sau được làm người, con cũng mừng cho nó.
Mấy người ăn thịt chó là nó sủa dữ lắm.
Dạ thưa thầy, sau đây con xin thầy phê bình cho con 3 năm ở thiền thức. Con làm những việc có gì sai trái?
Con giữ đường lối là tốt. Bây giờ mạo diện cũng thay đổi rồi. Hôm trước là thấy già hơn, bây giờ trẻ hơn rồi còn muốn gì nữa. Thấy khác rồi.
Có bữa giờ rồi đó con thấy vô vi trong không mà có. Ngày xưa thầy nói con không tin. Nhưng mà giờ con thấy thật sự nó đúng. Bữa giờ rồi cách nay cũng khoảng mấy tháng, con nhấc hai cái chân cái phong nó động lại đó. Con bò không á thầy. Con nói thôi chắc hết lo giờ thiền thức được rồi. Bây giờ con ngồi xe lăn sang băng thôi. Cũng có công việc đạo rồi. Nhưng mà lúc đó con nói, trong lòng con nói, nếu mà vô vi đó muốn cho tôi công quả tiếp tục á thì cho tôi gặp ông thầy để tôi chữa được, chứ cái điều này không xuống không được thầy. Không nhổ cỏ không được nữa. Tự nhiên có một dâu của bác Tư nè dậy cũng lên ông thầy ở trên lốt á. Chăm một cái đó giống như ngày xưa thầy chăm cho con. Mười phần bất năm liền. Đó thì bây giờ hai chân con kể như là không lên không xuống được. Thì con thấy cái việc gì cũng vậy, mình cương quyết cái việc đạo mình làm chết bỏ thì nó cũng sao? Thành công.
Không sợ đói.
Dạ.
Dỡ có gạo rồi cứ việc tu đi, không có kiếm tiền bận áo tốt nữa, có cơm ăn là vui rồi.
Con còn khoái áo tốt thầy. Thành ra đầu cho gạo.
Khoái áo tốt là đi shopping sắm áo mà lộng lẫy,
khoái đi đại hội mà
vàng màu bạc đùng lum, mấy trăm đồng cái dám mua không?
con muốn
khói mà không dám mưa,
mà cái tâm con chưa có trọc được cái thầy, thành ra con cứ chần chờ hoài hả. Khi xuống cấp rồi đó thì mình phải mặc những cái bộ đồ mà kêu mình không có thích thú nữa,
ăn thua cái tâm mình. Tâm mình dứt khoát, có để tóc không để tóc, ăn thua cái tâm thôi. Cái tâm mình dứt khoát là không ai đá động tới được. Còn tâm không dứt khoát thì sẹt đạo này sẹt đạo kia là chỉ có khổ thôi, không có ích lợi gì.
Dạ thưa thầy, tại sao nói Phật trong ta và Chúa trong ta đều để chứng minh cái đó này?
Phật trong tâm. Cho nên khi mà người ta nghe tới Phật, tâm họ hướng về Phật. Cho nên ông Phật người thế gian, ở thế gian Phật đi đầy đường, Phật ngủ không à, không có thức, tu mới thức. Tu rồi ông Phật mới ngồi dậy tỉnh tao làm việc đạo. Còn không là nó khen với chê, mê chấp, rồi tạo khổ cho chính nó thôi. Cho nên ông Phật người thế gian là ông Phật ngủ, Phật nằm. Mà ông Phật thực hành tu rồi là ông Phật thức dậy, tỉnh táo. Bất cứ giờ phút nào cũng là hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để tiến.
Bộ đầu đại diện cho ngũ tạng là sao đây?
Bộ đầu là chủ của ngũ tạng, trung ương, bộ chỉ huy. Cho nên con chỉ huy chỗ nào, con thích bây giờ con ăn chay rồi con ra thấy người ta thích làm thịt chó, con gấp con bỏ vô, tối cũng ngủ được. Tại con thích thì ngũ tạng phải bị đọa mệt nhọc. Bộ đầu là bộ chỉ huy liên hệ với trời Phật. Tại người ta không biết, không chịu khai thác trở về thanh thanh tịnh, ta quên Thượng Đế, ta trách Thượng Đế. Khi mà nó thiếu khai thác bộ đầu, không ai dám nói xấu Thượng Đế và hiểu Thượng Đế đang nuôi nấng nó, đang xây dựng nó, đang dìu dắt nó, không bao giờ bỏ nó. Thì sức mạnh nó sẽ có từ đó, nó mới giúp đỡ quần sanh được. Có năm Sa Đéc.
Cảm ơn thầy, các bạn đạo. Đây là cái ý kiến của tôi muốn nói là tôi để trong lòng 4-5 năm nay nói ra, mà thầy cũng khuyên tôi nên nói cho bạn đạo biết cái chuyện này. Chuyện này là chuyện có thật chứ không phải giả lắm. Làm sao mà tôi lại đi tu thiền? Tôi không nghĩ tôi đi tu thiền. Tôi có 7 đứa con, nhưng mà có đứa thì xấu, có đứa thì tốt. 4 đứa thì hai gái hai trai thì đã học bác sĩ mà cũng sẽ ra trường. Còn 3 đứa kia thì cũng thuận, nó là chuyện thì khế biết, nó là làm cho social worker. Còn một đứa thì kế toán, một đứa thì computer. Nhưng mà hôm qua thì tôi nói con tôi đó là nó bất hiếu, nó không nghe lời. Chứ mà sự thật cái thì chị ăn này chỉ nói với tôi, chỉ nói con của bà không có sao đâu, nó học bác sĩ không phải là dễ, mấy đứa học bác sĩ khó chứ không sướng đâu, thôi đừng có la nó nữa mà im lặng đi mà tu. Con nghe lời chứ con tu. Nhưng mà tại sao mà con đi tu là cái con thuận nó mới giúp cho chị khế cái chuyện mà với con chị hồi mà nó đau trong nhà thương nó 4-5 năm nay. Nó mới nói mẹ ơi, con thấy cái đạo này hay lắm, mẹ phải ráng mẹ lo đi, chứ không thôi thì cái linh hồn của mẹ nó không có được yên ổn, tự vì mẹ con đông quá, đứa thì nói này đứa nữa nói kia, rồi mẹ cứ theo. Mẹ ráng mẹ đi tu đi, con thấy cái đạo này hay. Con nói ủa chứ ta sao mày biết? Nó con mới hỏi nó vậy. Nó mới nói con đi vô trong nhà thương đó, con có cái thằng nhỏ này nè, nó đau mà con nhận nó làm mẹ nuôi con. Rồi cái nói với con bây giờ, cái khi mà nó đau đó, rồi cái khi mà nó chết đó, thì con mới nói với mấy người trong nhà thương á, là khi mà thằng nhỏ này mà muốn chết á, là phải cho tôi biết liền, dù sớm hay tối hay nửa đêm, gà gái gì cũng cho biết hết. Thì cái mấy cái người trong nhà thương đó thì kêu con Thuận, hồi đó là 12 giờ đêm phải không chị Khế. Cái con Thuận nó đi liền lập tức. Chồng nó mới nói sao mày đi bây giờ, người ta đi làm thì 5-6 giờ chiều ta về, không có chuyện gì trong nhà thương phải vô hết á. Nói không, chuyện này là chuyện riêng tôi phải đúng. Thì nó vô nó thấy con chị Khế nằm trong chờ nó, thấy thằng nhỏ, thấy con Thuận vô cái thằng nhỏ nó mừng, nó vui lên. Rồi cái một chạch cái nó đi, nó nói sao với nhau nó không biết thôi. Nó rời tay rời chân gì con Thuận đó, cái rồi hai đứa nó sao, cái rồi cái thằng nhỏ nó đi, mà con tôi thì nó thấy cái thằng nhỏ đi rõ ràng, nó nói tự nhiên cái giờ nó đi cái con thấy cái bấm nó ra ngoài cái cửa vậy đó. Rồi cái thì con ngó lại nó thì mặt nó xanh nhưng mà thấy nó đi ra vậy đó. Thì con nghĩ là cái này là hay lắm đó mẹ, ráng mà đi. Rồi thì con hỏi thầy cái đó có sự thật vậy không?
Sự thật như vậy, người tu vô vi mà cái đầu nó rút rồi á, thằng nhỏ nó cũng quý tôi lắm, nó chịu tu. Lúc nó ra đi là nó được xuất ra, xuất ra con ta rước rồi.
Nhưng mà sao lại con Thuận mà nó không tu mà nó lại thấy con thằng
nó
nhỏ?
Nó thấy là nó có duyên, cái tần số duyên của hai đứa có, thì nó thấy rõ ràng, trong chớp mắt nó thấy.
Nó không biết chị Thuận, chị thấy thế có thấy không? Dạ, yeah, nó nên nó thấy thằng nhỏ cái hồn đi ra vậy, bay ra vậy đó. Cái rồi nó nhìn lại thằng nhỏ thì thằng nói, mà thằng nhỏ khi trước khi chết thấy con Thuận vui lắm, mình
nó được nghe rồi nó đi.
Sau đó là con Thuận nó nói đó, nó nói nó thấy con chị cái hồn hồn chị bay ra khỏi cái xác, thì mình
cho nên con người có cái hồn, có thấy những cái đó mới chứng minh là con người có cái hồn. Nhà thương nó cũng nhiều 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 cái chứng minh về cái hồn. Cái hồn rời thế xác một hơi gió lạnh đi.
Yeah. Nhưng mà con nghĩ là những cái người tu hành thì mới thể thấy hành. Chứ tại sao mà những người như con Thuận nó đâu có tu hành.
Nhưng mà cái tần số
đó,
cái duyên nó hợp
cái thằng nhỏ
nó đó. Hợp nó hợp với cái điển của thằng nhỏ đó nó thấy.
Thành ra nó
cho nên có người thấy ma, người cũng thấy ma là vậy. Hợp tần số là không.
Rồi từ đó nó đi cái nó khuyên con là nên đi tu. Con cũng gắn con đi tu, từ đó con đi tu được. Thì như vậy thì
tu là cho phần hồn. Bây giờ phúc lâm chúng mình đi một cái nhẹ nhàng, thoát một cách nhẹ nhàng. Cái kia đâu trên kia người ta đứng, ta đứng đứng đang hút mà liền á, qua là dẫn đi vui vẻ. Cho nên tôi gặp mấy người đó chỉ có cười không à, cười dữ lắm. Như ông Thành ở Inglewood rồi gặp ông cười không à, mà ông trẻ đẹp lại.
Mà cái con nhỏ Thuận của con nó cũng không sợ, nó để thương thằng nhỏ này, nó
sợ
không thương
cái duyên của nó mà lắm. Cái duyên của nó đúng cái tình số của nó.
Nó thì đó là sự thật như vậy mà tôi cố gắng tôi tu.
Cho nên nhiều người ở thế gian tu nói tu tùm lum mà không có biết cái hồn vô vi. Hôm kỳ này là mình khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật ra, mình hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mới niệm được nguyên Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm Nam Mô Di Đà Phật thì càng thấy sức quân bình của luồng điển trong tâm thức của chính mình, thì không có sự sợ hãi nữa. Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum nữa đó, sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh càng nay chỉ càng mạnh thêm, nó dũng mạnh thêm.
Còn cái này nữa, còn cái nói tu vô vi có giúp được cho những người xung quanh mình không? Tôi nói có. Tại sao tôi nói có? Tại vì tôi ở nhà tôi đó là tôi thiền ngày thiền đêm, mà con tôi thì đi làm nhà thương thì cực lắm, nó làm tới 30 tiếng đồng hồ nó mới về. Thấy nó bơ phờ, thấy tôi đứng lại gần nó, nói ủa sao mẹ mát dữ vậy, mẹ nhẹ như vậy, con đưa nắm mà sao mẹ tới cái con thấy mát. Tại vì con thấy cái lòng thương của con mà không nói được làm sao cho con nhỏ đó. Nó nói ủa mẹ mát quá, thôi mẹ cho con đi nước chanh đi. Cái con đi làm liền, rồi tự nhiên cái nó thấy nó khỏe. Thành ra cái sự mà yên lặng của mình nó ảnh hưởng tới cái những cái người mệt nhọc.
Nó thay đổi cái từ trường trong người, điển năng của người có, từ trường nó thanh nhẹ, đi tới đâu cũng đem lại sự bằng an cho người ta.
Nhầm học bác sĩ khổ lắm chứ xuống cái năm mà thứ ba thứ tư đó là thôi chết luôn.
Canh gác không?
Nha.
Mệt lắm.
Cứ đi canh gác khổ. Mà cũng nói vậy để cho bạn đạo nghe chú. Anh thầy cái con đang nói
có cái con băng ông cười cũng tu hết cười ở đó mới lạ gì nghe đấy. Bây giờ ông còn sống, chị gì Việt Nam có đi thăm ông chưa biết à? Hết cười á, hồi gặp tôi là nó cười, không bao giờ chịu dám đứng. Người giáo thầy giáo mà không dám đứng bên, sợ hôi. Nhưng mà tôi nói ráng tu, pháp này là vô cùng tận, cứ việc tu. Anh tu đi, vợ con rồi cũng chán, ra ngồi ngoài trời thiền, làm pháp luân thường chuyển tháo mọi hết. Rồi có đêm nó ngồi nó thiền, nó thấy con ma tới cắn cái tay, hồn dở tay ra, tay lành rồi. không còn cùi nữa. Bây giờ ông giảng đạo cũng hay lắm. Ở tại Việt Nam mà sẽ ở gia đình như đâu, trên đường Mã Tô Anh nó có tới đó. Nhưng người ta trung hiếu trung thành với cái pháp cách 20 năm rồi mà họ vẫn còn nhớ tôi. Trung tín chỉ giữ bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi, đâu có làm cái gì hơn đâu.
Thương tấm, bây giờ thí dụ mà người ta mà bị ma nhập á, bây giờ làm sao để dạy cho người ta hết bị mà tà nhập?
Cái đó phải có trình độ, con đừng có xen vô chuyện mà con chưa có trình độ con không thể làm. Con không thấy con ma mà con làm gì? Khi nào con thấy con ma con mới chỉ cho họ tránh.
Tại vì cái bà bác này bị tà nhập này kia, giống như ngày hôm qua má con có nói á,
cái đó là cho bà thanh lọc cho nó bớt đi.
Nhưng mà bà không thanh lọc, mà bà không có muốn thanh lọc gì.
Bà không muốn thanh lọc thì bà ráng bà sống như con ma trong mình, bà là ký sinh trùng nó biến thể thành ma.
Mà bác đó cũng thiền này kia luôn mà hôm bữa con đã đưa cái tấm hình của ông Tám cho
đưa cái video cho bà, cho nó coi
mà bà không có, bà coi bà nhẹ nhưng mà bà thiền mà bà không có mở băng ông Tám nữa.
Bà không có, bà làm không có đúng. Bà làm đúng là nó phải giải ra. Cho nên phải coi con video mà thực tập chính ông Tám làm đó, cho bà coi, nếu bà ý thức được bà làm thì bà giải được. Nhiều khi làm pháp luôn đúng thì tà nó vẫn ở trong mình. Làm pháp luôn đúng là giải được.
Thưa thầy, cũng nghe Ngọc Văn Đạo nói là thầy nói là ngồi niệm Phật đúng 6 tiếng mình nổ bộ đầu, thầy phải không thầy?
Không phải, không Tám nào mà nói 6 tiếng nổ bộ đầu. Truyền miên tới năm này tới năm kia và thực hành cho đúng pháp, pháp luân thường chuyển cho đúng pháp thì nó mới nổ bộ đầu được. Pháp luân thường chuyển là quan trọng. Từ căn nặng nó tiến tới căn nhẹ nó mới nổ được.
Thưa thầy, những người tu thiền có quy niệm Phật đưa lên đỉnh đầu, như con cũng niệm đưa lên đỉnh đầu, nhưng mà con có thật lắm tánh hay suy nghĩ nhiều chuyện, con nghĩ ngay đỉnh đầu nữa, vậy có ảnh hưởng tới
mình suy nghĩ là sai. Khi niệm Phật là thành tâm niệm Phật, nhìn thẳng chỗ này niệm Phật, chỗ này là quan trọng, chỗ này mà nó mở nó chuyển chạy được là nó mặc lên đây, rồi nó lên đây nó mới lên trong tim, cái đó tự động nó sẽ mở lên trong tim. Nhưng mà lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh niệm Phật ở đây để sửa cái tâm tánh của mình, nhìn trung ương này, niệm Phật để gần Phật chứ không phải niệm Phật mà sợ ông Phật. Cái niệm Phật này gần Phật, cái luồng điển con sẽ chạy tới đó là không có bỏ được.
Thưa thầy, con có tánh hay nghĩ, thầy nghĩ nó lúc con nghĩ nhiều quá, nghĩ ngay đỉnh đầu á, rồi con anh dùng niệm Phật niệm ngay đỉnh đầu, cũng như con mượn cái Nam Mô Di Đà Phật, con cố gắng con niệm để con đẩy cái mập tạp niệm con ra về, có đúng không này?
Niệm Phật con phải ngó ngay chỗ này, con sửa cái tánh con mới bớt động. Thấy không? Nếu là động nhiều buổi sáng nhớ sơ hồn không 15 phút, từ từ nó sẽ bớt. Con nghĩ như con nghĩ về cái gì?
Thì thưa mọi chuyện, ví dụ như làm chuyện gì con cũng tính trước, tính chừng nào cho nó ra đường rồi con mới bắt đầu con làm.
Làm gì cái gì?
Dự tính bất cứ công chuyện gì thầy, con phải dập cái đường, tính hết chừng nào nó ra cái đường để con mới làm.
Cẩn thận trật tự, cái đó cẩn thận trật tự. Con niệm Phật rồi con trở về cái tánh tự nhiên và hồn nhiên thì cũng có trật tự, rất trật tự hồi xưa khỏi tính. Nhưng tới đâu nó đúng đó, răng rắc như vậy, nó đúng như vậy. Hạnh tinh lăng mà cộng với điển nó lăng lăng nó mới lên đây nói chuyện nha.
Thưa thầy, con muốn thiền niệm Phật đến vô vực niệm mà chắc con niệm không có được thầy. Tại vì mỗi khi ngồi thiền con niệm chừng 5 phút là nó rút mê mất luôn rồi đó. Nó không thể nào nó vô tới thiền niệm, tại vì mình phải đến thường niệm mới vô biệt niệm mà.
Cái ban ngày con có giờ con ngồi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thay vì nghĩ người tình hay nghĩ cái gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó kêu bằng thường niệm đấy. Ban ngày mình rảnh mình niệm, còn lúc mình thiền đâu có niệm đâu. Niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi quên nó đi.
Yeah.
Rồi thiền rồi nó rút đi.
Yeah.
Không có ôm Nam Mô Di Đà Phật trong lúc thiền. Ta nói có ba câu thôi mà.
Yeah.
Rồi mình cứ nhắm mắt đi.
Yeah.
Rút đi.
Còn lúc rảnh rỗi ngồi nó cũng đi luôn, vậy là sao?
Sao?
Lúc rảnh rỗi mình ngồi niệm Phật nó cũng vẫn rút đi.
Nó đi.
Như vậy là mình không thể nào đạt cái thường niệm được. Vì nó mất tiêu rồi làm sao?
Cái đó là con thường niệm rồi đó. Vừa động là con nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lấy cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật làm chánh công.
Yeah.
Thay vì niệm hết niệm được rồi thì lấy cái nhớ, thì con nhìn ai cũng nằm trong nguyên lý đó hết.
Yeah.
Không chạy khỏi. Và tưởng là nó chạy tới đó là mình nhớ, nhớ khó hơn là niệm. Nhớ nó đi tới chỗ sáng suốt.
Thưa thầy, con muốn hỏi để thầy tính chính là cái này không biết phải con. Như con nhớ thầy nói là ông Thượng Đế ở trung thiên thế giới cũng làm việc không ngừng nghỉ luôn này.
Đâu có nghĩ sanh tử một lượt mà Thượng Đế không sanh tử một lượt.
Không, nhưng mà thầy nói ông Thượng Đế ở trung thiên thế giới đang làm việc dạ, ngày đêm.
Coi hết.
Rồi,
coi hết.
Rồi trong ấy, trong băng thì nói là pháp luân thường chuyển là pháp rước linh hồn về thượng thiên thế giới. Vậy trung thiên là